Kiếm động cửu thiên, chương 1027. Nhập doanh, góc truyện audio.com. Người mới tới, các ngươi không phục sao? Tráng hán kia thấy mấy người bất mãn, mặt lạnh lại chỉ từng người nói. Người, còn ngươi nữa, bước ra khỏi hàng. Trẻ tuổi khí thịnh, nào có ai sợ hãi, người bỉ chỉ ra đều không do dự đứng dậy. Các ngươi công kích ta đi, tráng hán kia cười lạnh nói. Trại lính lớn như vậy đương nhiên không có khả năng chỉ có một mình hắn, chỉ là những người khác đều không đi ra mà đứng, ngồi ở cửa doanh trại nhìn, nhưng bọn họ đều mang vẻ vui sướng khi người gặp họa. Đám tập thành này sắp bị đội trưởng thu thập. Đần độn a, đừng thấy khí tức của đội trưởng chỉ là tuệ tinh hoàng, nhưng mà huyết mạch của hắn thức tỉnh gần như đạt tới chuẩn hắc động cảnh. Hơn nữa, luận về lực lượng, với chiến lực của đội trưởng chúng ta, một đánh năm còn là ít đấy. Đám chim non này là ngu xuẩn, vô nghĩa, năm trước ngươi không phải cũng bị đội trưởng thu thập sao? Ngươi năm kia chẳng phải cũng vậy? Các lão binh đều hi hi ha ha nói, nhưng cố ý áp chế thanh âm truyền ra, trừ người cảm ứng nhạy bén như Chu Hằng, Thủy Vũ ỉ ra căn bản không có người nghe được. Sau khi bốn người bị điểm ra nhìn nhau, đều nhao nhao tản ra vây tráng hán lại, lúc trước bọn họ không cho là đúng, bản thân đương nhiên cũng có thực lực rất khá. Bị mộ binh tới đây, ít nhất đều là cấp bậc tuệ tinh cảnh, bất kể là linh lực hay là thể chất đều đã nắm giữ phù văn, chẳng những lực lượng cao hơn thiên hà cảnh vạn lần. Mà lực sát thương cũng không thể đo lường. Tráng hán này cũng chỉ là tuệ tinh hoàng, đúng là mạnh hơn bọn họ. Nhưng mà bốn đánh một bọn họ tuyệt không phải không có cơ hội thắng. Hơn nữa, bọn họ cũng không cần nhất định phải thắng, chỉ cần có thể đánh trúng tráng hán kia vài quyền, xem hắn còn có mặt mũi uy phong gọi bọn họ là người mới không. Hưu, bốn người đồng thời bắn ra, bổ nhào tới tráng hán, mỗi người đều vận chuyển công pháp cường đại nhất của mình, ánh sáng phù văn lưu truyền. Có thể nói trừ chưa biến ra long thân thì bọn họ đã toàn lực ứng phó rồi. Thình thịch, thình thịch, thình thịch, thình thịch, nam nhân cường tráng ra tay, rõ ràng ra tay cực nhanh, nhưng mà mỗi người đều có thể bắt được quỹ tích ra quyền của hắn, trong nháy mắt đánh trúng ngực bốn người kia, bốn người đều bị bay về phía sau. Hoa, bốn người kia hoàn toàn mất đi sức tái chiến, thậm chí ngay cả khí lực bò dậy cũng không có. Không ngừng nôn khan, cuối cùng lại hộc ra máu tươi, sắc mặt tái nhợt, khó coi vô cùng. Người mới tới, mỗi một người các ngươi thu hồi lại kiêu ngạo cho lão tử, đây là ma hải, là chiến trường. Không phải nơi cho các ngươi tới ngao du, ra vẻ. Nam nhân cường tráng hung tợn nói. Lúc lão tử tới đây còn ngạo mạn hơn các ngươi, càng không ai bì nổi, nhưng sau khi lên chiến trường, thiếu chút nữa đối mặt với cái chết. May mà một vị chiến hữu đẩy ta ra, ta mới may mắn còn sống. Tuy nhiên hắn lại chết ở trước mặt ta, bị đám âm ảnh tử linh chết tiệt kia phá thành từng mảnh. Cho nên, lão tử không muốn còn có ai vì cứu mạng đám đần đồn các ngươi mà chết nữa. Từ giờ trở đi các ngươi phải tiếp nhận huấn luyện thực chiến xâm nghiêm nhất. Bây giờ đi vào doanh cho lão tử. Nam nhân cường tráng nói xong, xoay người bỏ đi căn bản không cho bất luận kẻ nào có cơ hội nói chuyện. Mọi người đều lặng ngắt như tờ, sau khi bốn người đi ra dìu bốn người dưới đất nhao nhao đi vào. Góc truyện audio.com, trong trại lính gần 1.000 người phân biệt tiến vào 50 lều trại chẳng phân biệt nam nữ tùy ý tiến vào. Trên thực tế chỗ ở có hay không cũng chẳng sao, đừng nói võ giả bậc cao có tính thích ứng cực mạnh, không ít người còn có tiên cư, không muốn thì có thể vào tiên cư mà ở. Nhưng rất nhanh bọn họ biết được quân quy, trong đó còn cấm sử dụng tiên cư. Bởi vì đây là quân đội, tức là kỷ luật nghiêm minh, ngươi nằm ở bên trong tiên cư, như vậy sao có thể truyền đạt mệnh lệnh cấp trên cho ngươi. Trong thời gian quy định mọi người nhất thiết phải đợi ở trong lều, mệnh lệnh vừa ra là phải xuất kích. Người mới tới đây đương nhiên không có khả năng đều hoàn toàn không biết nơi này, rất nhanh có người nói ra tiếp đó truyền ra. Nam nhân hung mãnh kia tên là Nghê An Bắc, không những có tu vi linh lực tuệ tinh hoàng, mà thể chất thức tỉnh cũng khá cao, tiến thêm một bước là được có thể xông lên hắc động cảnh, hắn nổi tiếng về hung hãn. Hắn lao dịch ở trong này hơn 700 năm, theo lý sớm nên quang vinh rời đi, nhưng mà hắn lại cứ ở lại, nguyên nhân chủ yếu có lẽ liên quan tới chiến hữu hy sinh cứu hắn. Trên thực tế, tuy rằng thời gian quy định lao dịch là 10 năm, nhưng mà phần lớn mọi người đều ở lại lâu hơn, tính đều ra mỗi người đều ở lại hơn 30 năm mới rời đi. Dĩ nhiên đối với long tộc tuệ tinh cảnh mà nói, đừng nói 30 năm, cho dù 3.000 năm cũng chỉ là cái nháy mắt trong thọ nguyên lâu dài của bọn họ mà thôi. Cường giả ở cùng cường giả, ở trong lều Chu Hằng có hơn 1.000 người được công nhận là tồn tại khá mạnh, trừ Chu Hằng ra còn có Nghiêm Lẫm Đông, Thủy Vũ ỉ, Đồ Lan. Thủy Vũ ỉ và Đồ Lan tuy rằng không phải đứng đầu Thanh Dương Thành, nhưng mà bọn họ đều có thực lực như vậy, vận mệnh toàn bộ bọn họ đều bị biến đổi khi Chu Hằng loạn nhập. đối với Đồ Lan mà nói, chính vì Chu Hằng và Thủy Vũ ỷ loạn nhập cho nên hắn ngay cả vị trí thứ hai cũng không được, trên thực tế thực lực của hắn cũng không kém cỏi gì. Bắt đầu từ ngày thứ hai, quả nhiên bọn họ bắt đầu huấn luyện thực chiến, Nghề An Bắc mang đến một âm ảnh tử linh còn sống, để từng người bọn họ lên chiến đấu. Mỗi một người đi ra đều tràn đầy tự tin, nhưng mà khi bọn hắn trở lại, sắc mặt mỗi người đều trắng bệch, mồ hôi lạnh chảy ròng. Trách không được tỷ lệ tử vong của long tộc ở bên trong ma hải lại cao như vậy, những âm ảnh tử linh này thật là đáng sợ. Công kích của những tử linh này có tính xuyên thấu, phòng ngự các ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo, căn bản không có bao nhiêu tác dụng. Nghề An Bắc giống to, cho nên bỏ xuống kiêu ngạo long tộc, đặt mình trở thành người thường cho lão tử. Một cái âm ảnh tử linh đã biến các ngươi sợ như vậy, đúng là vô dụng. Ở trên chiến trường, những tử linh này vừa ra là mấy vạn con, ma hải lớn như vậy, chúng ta căn bản không thể biết chúng xuất hiện từ đâu, cho nên khi chúng nó xuất hiện, mỗi người trong doanh đều là lấy ít địch nhiều, mỗi người các ngươi ít nhất đều phải đánh đồng thời 10 con, thậm chí 100 con tử linh. Chỉ đối phó một con đã khó khăn tầng tầng lớp lớp, lúc gặp một đám, các ngươi có thể làm gì? Xoay người chạy trốn sao? Nghề An Bắc khinh thường nhìn những tân binh này, đây là chiêu thức quen dùng của hắn, trước tiên phải mài sạch nhuệ khí của đám người này, sau sẽ chậm rãi mài thành binh khí sắc bén. Đáng tiếc trong quá trình này có ít nhất 1/3 ngã xuống, thậm chí. Tố chất, góc chuyện audio.com, đám người mới này không được tốt lắm, cuối cùng có một nửa sống rời đi cũng đã không tệ. Ai bảo đám người Chu Hằng đến từ Kim 71 tinh chứ, trên lý thuyết chỉ có 4 chi đội mới có thể sánh vai với bọn chúng, chính là 4 long vực trong tinh cầu kém nhất, tỷ như Lam 77 tinh, Lục 72 tinh. Không, lời này của Nghê An Bắc không hề nghi ngờ gì đã khiến bọn họ đều phản kháng, mỗi một long tộc đều vô cùng kiêu ngạo, nó đã ăn sâu vào huyết mạch bọn họ. Bọn họ có thể thừa nhận không bằng Nghê An Bắc bởi vì đối phương cũng là long tộc, thua long tộc cường đại hơn cũng không có gì mất mặt. Nhưng mà Nghê An Bắc lại còn nói bọn họ đào binh, như vậy thật quá đáng. Long tộc thà chết chứ không lùi, phải không? Nghê An Bắc cười độc địa quét nhìn mọi người một lần nói. Trong số các ngươi ai là đệ nhất lần sao tài này, đi ra, để lão tử xem đệ nhất có trình độ gì. Cứ như vậy, mọi ánh mắt đều tập trung vào Chu Hằng. Chu Hằng vốn muốn đề điều một ít nhưng mà chỉ là hy vọng xa vời. Hắn cười cười, sải bước đi ra. Hả, ngay cả tuệ tinh cảnh cũng chưa vào. Nghề An Bắc lộ ra vẻ kinh ngạc bởi vì người mới nơi này đều có tu vi tuệ tinh cảnh, thậm chí có một vài người còn là tuệ tinh hoàng, sấp xỉ với hắn. Mặc dù nói long tộc chú trọng thể chất hơn, nhưng mà người tới nơi này tuyệt đối đều đột phá thể chất tuệ tinh cảnh, như vậy hai lớp tuệ tinh cảnh sao có thể thua một tên thể chất chỉ là tuệ tinh cảnh chứ? Chẳng lẽ là hai lớp tuệ tinh cảnh đánh lưỡng bại câu thương, mới cho nên mới để tên tiểu tử này chiếm được tiện nghi? Không tận mắt nhìn thấy qua Chu Hằng chiến đấu, ai có thể tưởng tượng ra chiến lực của hắn? Hừ, Nghiêm Lẫm Đông cười lạnh, hắn chán ghét Chu Hằng, nếu không phải vì quy tắc ngầm, bị Long Hải Tinh mạnh mẽ ngừng chiến lại, thứ hạng đầu lần này chính là của hắn. Long tộc kiêu ngạo, bởi vậy càng quan tâm hư danh, đối với hắn mà nói, nó chẳng khác nào đoạt vợ. Tuy nhiên thương đánh chim đầu đàn, tiểu tử này tuyệt đối không phải đối thủ của Nghê An Bắc, xem ra phải nếm chút khổ sở. Nghê An Bắc phải mài hết nhuệ khí của bọn họ, thủ đoạn tốt nhất chính là đàn áp kẻ mạnh nhất, giết gà dọa khỉ, một lần hành động chấn nhiếp bọn họ. Chỉ là Nghê An Bắc không có nghĩ tới là, hạng đầu lần này không ngờ không hai người cảnh giới cao hơn. Tuy nhiên thể chất không giống với linh lực có thể thông qua khí tức lộ ra là thấy được, nhất là võ giả bậc cao nhìn võ giả cấp thấp hơn thì càng rõ ràng, hoàn toàn không tránh được. Nhưng thể chất lại khác, đây là lực lượng của thân thể, không tự tay so chiêu tuyệt đối không thể nhìn rõ. Chẳng lẽ thể chất tên này cực cao? Nghề An Bắc thầm nghĩ trong lòng, nhưng mà lại lập tức bác bỏ, Chu Hằng đừng nói long hóa, cho dù sừng rồng cũng không có, như vậy huyết mạch. Chỉ có Tere dùng từ pha loãng thê thảm để hình dung. Người như vậy đến tột cùng làm sao lấy được hạng đầu tinh cầu lần này. Nghề An Bắc nhìn chằm chằm Chu Hằng một hồi, dường như muốn nhìn thấu Chu Hằng vậy, nhưng mà Chu Hằng lại phong khinh vân đạm, chẳng những lưng thẳng tắp, ngay cả vẻ mặt cũng không chút biến hóa. Có chút ý tứ, Nghê An Bắc mỉm cười, vừa rồi hắn đã vận dụng sát khí của bản thân, đây chính là sát khí mà hắn tàn sát không biết bao nhiêu âm ảnh tử linh mới được, bình thường tuệ tinh cảnh bị hắn chừng như vậy cũng lạnh run, mồ hôi lạnh chảy ròng. Chu, góc chuyện audio.com, Hằng biểu hiện như thế, đã ghi điểm với hắn, tuy nhiên, vậy còn chưa đủ, người đâu, lấy thêm 10 lồng giam tới đây, U Cách Chương.